À dạ đúng vậy anh. Như thế này là có một em đó là 19 tuổi, em tên là Austin Trần. Thì em có gửi cái tin nhắn vô trong cái Facebook để mà báo động cho mình biết. Thì Tuấn nhận được tin đó là Tuấn báo lên Facebook liền. Thì trong vòng buổi chiều đó là mình đã, cái tin đó nó lan rộng khắp nơi.
Nhưng mà kể từ lúc nào, cái nhà hàng này họ khai trương cũng đã được hơn một tháng.
Cái nhà hàng đó đó là họ khai trương ngày thứ năm trước cái ngày Easter, có nghĩa là hình như là ngày 25, thì ngày Good Friday đó thì họ nghỉ, họ đóng cửa, nhưng mà thứ bảy họ họ mở cửa lại. Thì cái ngày đó cũng là cái ngày mà bác sĩ Bùi Trọng Cường là chủ tịch cộng đồng của tiểu bang Queensland đến để gặp họ để nói chuyện. Sau khi bác sĩ Cường trở về từ cái nhà hàng đó thì buổi chiều lại là ban chấp hành cộng đồng có buổi họp với tất cả các hội đoàn ở tại Queensland. Thì Tuấn là một trong đại diện cái hội đoàn để mà tham dự cái buổi họp với cộng đồng hôm đó.
Thế thì mọi người được bác sĩ Bùi Trọng Cường thông báo như thế nào? Phản ứng của bên chủ nhà hàng ra làm sao?
Dạ, thì bác sĩ Cường báo cáo lại với các hội đoàn đó là trưa hôm đó bác sĩ Cường có tới, nhưng mà trước khi tới bác sĩ Cường có đi gặp cảnh sát để báo cho cảnh sát biết là bác sĩ Cường sẽ tới đó để nói chuyện về cái vấn đề tên của nhà hàng đã gây cái sự phẫn nộ trong cộng đồng của người Việt tại Brisbane cũng như khắp nơi trên thế giới. Thì bác sĩ Cường có tới đó và nói chuyện với cô ta, thì cô ta có cái thái độ là cô ta không bất cần, có nghĩa là cô ta nói là cái này là cô ta làm ăn, không có dính dáng gì hết trơn, nó là như vậy thôi. Và cô ta cáo lui là tại vì đang bận rộn, thì coi như là họ không có một chút nào gọi là quan tâm đến cái sự phẫn nộ của mình, hay là cái vấn đề mà mình nêu lên, mình muốn nói với họ rằng là cái tên anh cò hầu đó và những cái trang trí ở trong nhà hàng đã gây một cái phẫn nộ trong cộng đồng của người Việt chúng ta.
Anh Tuấn thấy là chúng ta có thể nào hiểu được cái vị trí của người chủ nhà hàng hay không? Bởi vì đây có thể là theo họ mà họ cũng đã giải thích trên trang Instagram của họ là một cái hình thức khai thác một cái lối kinh doanh mà phải nói rằng là nó gây sốc mà chúng ta thỉnh thoảng cũng có nhìn thấy ở trong xã hội. Họ cũng giải thích rằng là họ không phải thân cộng, họ cũng không có dính dáng gì tới chuyện chính trị Việt Nam hết. Thì anh Tuấn nghĩ rằng cái lời giải thích như vậy có cái lý nào hay không?
Theo Tuấn thì cái lời giải thích đó rất là ngông cuồng, nó không có cái lý luận nào để mà thuyết phục mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Thí dụ như bây giờ họ muốn gây sốc như vậy đó thì họ thử họ đặt cái tên Uncle Osama Bin Laden hay là Gaddafi gì đó, thử thì thử, thử 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 coi cái sức phản ứng của cộng đồng nói chung như thế nào. Và cái làm ăn của họ, cái business của họ, họ muốn đạt được cái mục đích thành công trong cái business của họ mà họ đã gây ra cái một cái sự phản cảm, cái sự phẫn nộ ở trong cái cộng đồng tị nạn như chúng ta, thì cái chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Và Tuấn tin rằng á là luật pháp của Úc sẽ cũng không có chấp nhận cái chuyện đó, hay là cái dư luận của người Úc. Hiện nay mình thấy thì nhiều người Úc họ đã viết lên trên những cái social media của chủ quán đó, thì họ họ bày tỏ cái thái độ là họ không có đồng tình với chủ quán. Cũng có một vài người họ nói là cái chuyện này ở Úc, nhưng mà mình nghĩ cái đó chỉ là một cái câu nói tổng quát thôi, họ không có hiểu sâu xa về cái quyền tự do. Anh tự do nhưng mà anh không thể nào dùng cái mọi nỗi đau của người khác để mà anh đạt được cái mục đích của anh.
Nhưng mà cũng có người sẽ lập luận rằng là thì bây giờ đối với phía công chúng thì chúng ta có quyền lên tiếng, chúng ta có quyền tổ chức biểu tình trong ôn hòa để mà nói lên cái sự phản đối của mình. Và công chúng cũng còn một cách nữa là tẩy chay nhà hàng. Và tôi nghĩ rằng cái nhà hàng này khi mà họ mở ra chắc họ cũng không có nhắm đến khách người Việt, phải không thưa anh Tuấn?
Dạ đúng, cái nhà hàng đó thì nó được nằm ở khu của người Úc và gọi chung là Chinatown, nhưng mà thật ra thì cái khu đó thì mình thấy là người Úc đi ăn đi đến nhà hàng đó nhiều hơn, chắc chắn là 99%, chứ không có ít khi nào thấy mình chắc chắn không có người Việt. Nhưng mà nếu mà họ lý luận rằng đó là không tới thì tẩy chay, không cần tới cái nhà hàng đó, thì mình thấy cũng không đúng luôn. Là bởi vì không phải là cái ở xứ Úc anh không thể nào nói là anh không thích thì anh không tới, nhưng mà cái hành động của anh, cái chủ đích của anh nó đã gây ra một cái đau thương, một cái gọi là một cái đau thương của một cái dân tộc mà họ đã trốn chạy khỏi cái đất nước họ để qua đây sinh sống, thì chắc chắn là cái lập luận đó không có chấp nhận được.
Nghe đâu là chủ nhà hàng đã nói rằng là họ sẽ đổi tên thành là Uncle Bia Hơi, cũng làm cho người ta liên tưởng đến Uncle Hồ.
Dạ đúng, ngoài vấn đề tên Uncle Hồ hay là Uncle Bia Hơi, nó còn một cái vấn đề khác nữa, đó là cái sự trang trí, cái cách trang trí ở trong nhà hàng, cái những bức tranh treo trên tường. Thí dụ như họ đã dùng hai chuyện, thứ nhất là cái tên là Uncle Hồ, thứ hai đó là những cái tấm tranh đó, cái cách trang trí đó, để mà họ, nếu một cái mất đi đó thì cái kia nó vẫn còn nằm đó.
Có lẽ cũng xin anh Tuấn mô tả rõ hơn chút xíu, bởi vì không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Ý anh muốn nói đến những cái poster mà trong thời chiến tranh ở Việt Nam đó đúng không thưa anh?
Dạ đúng rồi, cái poster đó anh tìm ở trên Google đó thì nó có cái dạng là tranh cổ động. Thì cái hình đó là hình chiếc xe tăng T-54 là cái chiếc xe tăng nó đã là bộ đội Bắc Việt nó đã dùng để mà tấn công vào miền Nam của mình. Rồi những cái hình ảnh giống như là mũ tai bèo hay là cái cách quân phục của lính Bắc Việt. Thì cái đó nó cũng đã là có cái chủ ý là nó dùng cái hình ảnh của bộ đội Bắc Việt để mà trang trí cho họ. Thì cái đó nó lại càng gây ra một cái phẫn nộ cho mình hơn nhiều hơn nữa.
Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một điều là nếu mà theo luật của Úc á, thì đúng, chúng ta có quyền biểu tình phản đối, nhưng mà mình đâu có quyền bắt người ta phải đóng cửa hay phải làm một cái chuyện gì đứng trên mặt pháp lý được.
Đúng là chúng ta không thể nào mà bắt ép họ phải đóng cửa hay gì hết. Mình chỉ giải thích cho họ hiểu là cái chuyện đó có nên hay không, có đáng làm cái chuyện đó hay không.
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều cho cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn anh Vinh nhiều lắm nha.